Tình yêu thời A Còng. Tiếng chuông điện thoại reo, tới tiếng thứ năm, nó mới chịu đặt bút xuống. Alo. Nó trút hết nguyên cái giọng bực tức vào nơi phát ra tiếng nói. Còn ở đầu dây bên kia thì cứ ríu ra ríu rít như một chú chích chòe. Hay, mấy bữa nay có ông anh Việt Kiều nên cậu quên hết bạn bè rồi hả? Nó bỗng gào to vào cái ống nghe. Trời ơi, thế cậu có biết là hai ngày nay tớ phải bù đầu vào sách vở không? Một điệu cười như nắc nẻ được phát ra ở đầu dây bên kia. Vậy mà cứ tưởng cậu đang còn bận đi chơi cùng ông anh Việt Kiều kia chứ. Ngắt hơi một lát, đầu dây bên kia lại hỏi tiếp. À, thế ông anh cậu trông ra sao? Ô hay, thì ông ấy vẫn hai mắt, một mũi và một miệng. Nhưng chỉ khác một điều là ở bên đó, ông ấy ăn rất nhiều đạm với canxi, nên trông to béo hơn chúng ta, thế thôi. À, mà bây giờ không ai rảnh để buôn chuyện dưa lê dưa chuột với cậu đâu nhé. Lo học đi, sắp thi học kỳ rồi. Ở đầu dây bên kia, liền sổ giọng năn nỉ. Thôi mà, làm ơn cho mình được gặp anh ấy ngay lúc này đi. Nhưng hiện giờ ông ấy đâu có ở đây. Nó gào trong cái ống nghe. Bất chợt, một bàn tay vừa đập mạnh lên vai nó. À, đang nấu cháo điện thoại phải không? Vừa nói, vừa cười khoái chí. Nó bỗng giật mình quay đầu lại, mở to hai con mắt ngạc nhiên hỏi. Ơ, sao anh về sớm vậy? Chỉ vừa nghe lõm được câu ấy là đầu dây bên kia đã vội hét lên. Ê, 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 về rồi hả? Vậy thì mình đến ngay bây giờ được không? Nó đáp lại bằng một tiếng. Ừ, lạnh tanh. Rồi cúp máy cái trụp trong sự tức giận tới cực điểm, khiến cho ông anh Việt Kiều tròn xoe mắt ra mà đứng nhìn ngơ ngác. Chấn tĩnh cơn tức giận, nó mới quay người lại hỏi. Anh bảo về quê một tuần, sao chưa được ba ngày đã vội lên thế? Anh ta nhún vai trả lời. Trời ơi, nếu ở đó thêm một ngày nữa chắc anh chết mất. Nó xoay tròn mắt ngạc nhiên hỏi tiếp. Ủa, thế chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta liền khua tay múa chân mà kể. Ôi lạy Chúa, thật là kinh khủng. Thậm chí đến cả cái lavabo rửa mặt cũng không có. Đã vậy rồi suốt ngày anh phải tiếp đủ mọi vị khách. Nào là họ hàng xa, cho tới họ hàng gần. Và ngay cả những người họ hàng mà có bắn đến ba khẩu đại bác cũng chưa chắc đã thấu. Cũng đua nhau kéo tới. Họ cứ làm như anh là cái nhà băng không bằng. Nhìn cái bộ dạng vừa nói vừa nhăn mặt tỏ vẻ thất vọng của ông anh họ, khiến cho nó không thể nhịn được cười. Ừ, thì ai biểu anh mang cái mắt Made in Việt Nam làm gì? Anh chàng kia càng tỏ thái độ tức tối, liền quát lớn. Hừ, bộ em tưởng ở bên đó là sung sướng lắm hả? Em có biết á, là bên kia một ngày ba mẹ anh phải làm cực lực hơn 10 giờ đồng hồ ở xưởng sản xuất đồ hộp. Còn anh á, thì 5 ngày làm ở xưởng giày da, 2 ngày nghỉ cuối tuần anh phải đi cắt cỏ, dọn vườn cho nhà người ta không? Bất giác, nét mặt hồn nhiên của nó bỗng biến sắc. Nó nói với giọng chậm và pha một chút buồn. Anh à, vậy mà không ít người ở đây cứ luôn bám chặt với ý nghĩ rằng những ai sống ở nước ngoài đều có một cuộc sống sung sướng và đầy đủ hết. Anh ta liền chen vào. Chẳng qua là do đồng tiền ở bên đó nó có giá hơn bên mình. Giả lại, nền kinh tế phát triển mạnh thì tất nhiên đời sống phải cao hơn nước mình rồi. Nhưng bù lại, họ phải ra sức làm việc cực lực hơn dân mình gấp mấy trăm lần. Hôm nọ, anh gặp lại mấy thằng bạn cũ. Tụi ấy bây giờ đều làm cán bộ nhà nước hết. Đang còn mãi say sưa kể chuyện, tự nhiên anh ta dừng lại và quay sang hỏi nó. Thế em có biết á, lúc gặp anh tụi nó nói gì không? Ngồi xuống ghế, nó nhún vai trả lời. Oh, I don't know. Và anh ta cũng ngồi cái bịch xuống ghế, ném ra một hơi thở dài đầy sự chán chường mà nói tiếp. Tụi nó bảo rằng á, anh sướng thật, học hết phổ thông là theo gia đình xuất ngoại luôn. Còn tụi nó thì phải cày 4-5 năm ở trường đại học. Tới khi ra trường, vất vả lắm mới xin được việc làm. Lương thì chưa tới 200 đô một tháng. Thật chẳng bằng một bữa ăn của người Mỹ. Nghe xong những câu nói đó, anh liền thốt lên một câu. Ồ, nếu đổi được cái vất vả của các cậu lấy cái sung sướng của mình thì hay biết mấy nhỉ? Vì ở bên đó, làm gì có cái thói quen trong giờ hành chính lại có thể được tự do ra ngoài uống cà phê, tán gẫu và đánh phổn như ở đây. Không thể chờ nghe hết câu thì nó đã phá lên cười. Anh ơi, đánh phỏm chứ không phải là đánh phổn đâu. Giọng anh ta cứ ê à lẩm bẩm. Ừ, b h o phỏm. Cuộc nói chuyện của hai anh em đang tới điểm cao thì bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng chuông cổng. Nó hơi chau mày một chút rồi mới đứng dậy xin phép ra mở cửa. Hai, một kiểu chào cực kỳ điệu bộ cộng với bộ cánh quá sức bắt mắt khiến cho nó phải xốn cả hai con mắt để ngước nhìn. Chỉ sau vài tích tắc đứng như trời trồng, nó mới có thể nặn ra một nụ cười xã giao với cô bạn thân. Trong khi ấy, cô bạn kia cứ đứng với dáng điệu như đang chờ đợi một câu nói nào đó. Đứng suy nghĩ giây lát, nó mới nghĩ ra được một câu thoại mang tính xã giao. Nào dắt xe vào đi, ổng đang ngồi chờ cậu ở trong đó đó. Chỉ giờ nghe được câu nói ấy là cô bạn kia đã cười tươi như hoa vừa mới nở. Hớn hở hỏi lại với ánh mắt chớp chớp. Ê, thì không vậy. Nó lấy tay xua xua và nói. Thôi mệt quá, mau vô đi, đừng có đứng đó mà làm điệu nữa bà. Cả hai cùng nhau bước vào phòng khách. Nó dõng dạc giới thiệu. Giới thiệu với anh, đây là Ngân Thương, bạn cùng lớp với em. Còn giới thiệu với Ngân Thương, anh John Kiệt, anh con bác ruột của mình ở Mỹ mới về. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của em gái, anh ta liền đứng dậy một cách rất lịch sự và nói. Hai, anh rất bất ngờ vì em gái của mình lại có một cô bạn cực xinh đến vậy. Ngân Thương cũng đứng cúi chào theo đúng kiểu phim Hàn Quốc và không quên đáp lại lời chào kia. Chào anh, và em cũng rất lấy làm ngạc nhiên vì sau mười mấy năm sống trên đất Mỹ mà nghe anh nói tiếng mẹ đẻ chuẩn đến như vậy. Cả ba cùng ngồi xuống ghế và tất nhiên là cùng im lặng trong giây lát. Bốn con mắt kia cứ nhìn thẳng vào nhau, khiến cho nó có cảm giác bị thừa thải. Trong nháy mắt, nó bật đứng dậy và bảo, nào, xin hỏi hai người có muốn uống được một chút gì không? Câu hỏi vừa rồi như đem hai người kia về với thế giới hiện thực. Ừ, có lẽ là nước cam ép đi. Anh ta nói sau một tiếng hắn rõ to, như để lấy lại tinh thần sau vài tích tắc thả hồn phiêu du ở đâu đó. Còn cô bạn kia cũng gật đầu như một chú robot. Ừ, cậu cũng cho mình một ly luôn nhé. Vừa đặt hai cốc nước xuống bàn, Ngân Thương đã vội cầm lấy tay nó và nói, cậu đi lấy cho mình mượn quyển 200 bài toán hay với, sắp thi học kỳ rồi mà mình lại quên mua mất. Nó cứ đứng thần người ra, đôi mắt mở xoe tròn cho tới lúc thấy cô bạn kia nheo mắt một cái. Đóng sầm cửa lại trong sự giận dữ đến cực điểm, nó vừa liếc sang cái bài tập vật lý đang còn làm dở, rồi lăn xuống giường mà cầu nhàu. Thật là không thể nào hiểu nổi, chẳng lẽ nó muốn làm chị dâu mình thiệt. Bất giác, nó vội lấy tay tự gõ vào đầu mình mấy cái khi vừa mới bục miệng phát ra cái ý nghĩ vừa thoáng trong người ấy. Chẳng hiểu sao, lúc này đây, cuộc nói chuyện hồi chiều với anh Việt Kiều lại cứ văng vẳng bên tai nó. Tự nhiên, nó cảm giác có một cái gì đó để gọi là hối hận đang dần hiện lên trong lòng. Bởi từ trước tới giờ, gia đình, nó và hầu hết tất cả mọi người đều luôn mang một ảo tưởng rằng cuộc sống ở nước ngoài là một cuộc sống rất sung sướng, chẳng phải nhọc nhằn vất vả như ở mình. Nhưng họ đâu biết rằng cuộc sống ở đâu cũng đều cần tới cần cù lao động. Lúc ấy mới có thể hưởng thụ được sự sung sướng. Từ trước tới nay, nó đã phung phí quá nhiều vào những đồng tiền của gia đình. Phải vất vả lắm, bác nó mới kiếm được ở nơi xứ người. Và hầu hết tất cả mọi người đều cũng thế. Luôn ỷ lại vào những người tha phương cầu thực ở nơi xứ người. Họ đâu có thèm để ý đến sự làm việc vất vả ở bên đó. Nằm suy nghĩ miên man, cho tới khi hai con mắt nó bỗng trĩu nặng và nhắm lại từ lúc nào chẳng hay. Liêm Diêm chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của nó, mơ hồ hiện lên những hình ảnh vất vả, khó nhọc của gia đình bác nó ở bên kia đại dương. Nó cứ chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ. Em làm gì trong đó cả tiếng đồng hồ vậy? Tiếng đập cửa trầm trầm ở ngoài làm cho nó giật mình tỉnh giấc. Bật ngồi dậy rồi vội vớ lấy quyển sách nằm trên giá. Vừa mới mở cửa phòng ra thì đã thấy anh nó đang đứng ngay trước phòng ngơ ngác nhìn nó. Ơ, hình như em vừa mới ngủ nướng vậy phải không? Nó gãi đầu thanh minh. Sorry ngang, vì lúc tối em học muộn nên... Nó liền nháy mắt nói tiếp. Giả lại á, em cũng cố tình để anh có thêm thời gian mà ngồi buôn chuyện với người ta chứ bộ. Anh ta liền gõ vào đầu của nó mà bảo. Thôi lẹ lên, kẻo bà em ngồi chờ ngoài kia kìa. Ngân Thương đứng dậy chào, thì anh ta liền chạy ra cản lại. Xin lỗi, không biết chủ nhật này em có rảnh không? Giọng nói lớ ngớ trộn thêm chút lúng túng. Ngân Thương bỗng ngạc nhiên hỏi lại. Ơ, bộ anh định nhờ em giúp việc gì hả? Nó đứng sát vào sau lưng anh để tiếp lời. À, chả là hôm ấy anh trai mình sẽ tổ chức một buổi party nhỏ để gặp lại mấy người bạn cũ ấy mà. Không chờ nó nói hết câu thì anh ta đã chen vào. Và em, chính là người bạn đầu tiên sau 15 năm anh về lại Việt Nam. Chính vì thế nên... Vừa nói, anh ta vừa gãi đầu gãi tai, khiến cho hai người kia cười ngoạc ngoẻo. Hơn một tuần sau, một hôm đang đi từ cầu thang xuống phòng khách, nó vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của ba mẹ nó với ông anh Việt Kiều. Tối hôm qua, ba mẹ cháu có phone về, bảo là bây giờ mọi chuyện nhờ chú thím hết, bởi dù sao thì cũng mới chỉ là lễ ăn hỏi thôi mà. Dạ vâng, thì bây giờ tất cả con đều trông chờ vào chú thím hết, vì ở bên đó ba mẹ con không thể nào về kịp được. Vừa nghe lỏm được mẫu đối thoại giữa ba nó và ông anh họ, nó cứ ngạc nhiên hỏi. Ơ, lạ nhỉ? Ổng mới về nước chưa tới 2 tuần thì làm gì có ai để mà lấy kia chứ? Vừa lẩm bẩm, nó vừa lục lại bộ nhớ xem có ai khả nghi không. Đang còn mãi suy nghĩ thì nó chợt nghe ba nó hỏi ông anh nó. Thế con đã nhắn với Thương là ngày mai sẽ về quê để ra mắt bên ngoại chưa? Nó liền lao thẳng tới bên anh ta mà gào toáng lên. Hả? Hình như em nghe nhầm phải không anh? Mẹ nó đứng dậy để hỏi nó. Thế Ngân Thương chưa nói gì cho con biết sao? Quay ngoắt 180 độ sang phía mẹ. Nói chuyện gì hả mẹ? Nó hỏi bằng giọng hối hả. Ba nhìn nó với ánh mắt trìu mến và bảo. Chắc á, là nó sợ bị sốc khi biết nó sắp làm chị dâu con nên chưa dám nói đấy thôi. Hả? Nghĩa là... Ngắt hơi một giây, nó liền nói tiếp. Nhưng hai người mới vừa quen nhau chưa đầy một tuần mà. Giả lại, nó mới học xong lớp 11 thì làm sao đủ tuổi kết hôn? Nó cứ khua chân múa tay, ra vẻ rất tức giận bất chợt. John Kiệt kéo nó xuống ghế. Em buồn cười quá đi mất, bộ em tưởng làm giấy tờ dễ lắm sao? Này nhé, phải mất ít nhất là 1 năm trời, và đợi tới lúc đó thì Ngân Thương cũng đã đủ tuổi kết hôn rồi còn gì? Mẹ nó liền tiếp vào. Ơ, thế con không nhớ chuyện con Vân con dì Mai sao? Học chưa hết lớp 10, đã làm lễ đính hôn, đến 2 năm sau thằng Việt Kiều đó về cưới. Có sao trăng gì đâu mà con phải hét ầm lên thế? Mẹ nó nói với giọng như thể đó là một điều hiển nhiên. Nó đứng bật lên cãi lại. Mẹ nói vô lý chưa? Trước khi tiến tới hôn nhân á, thì người ta cần phải có thời gian để hiểu nhau đã chứ. Đằng này á, nó với anh Kiệt mới biết nhau chưa tới 10 ngày. Thử hỏi, cả hai làm sao mà hiểu hết về nhau được chứ? Giọng nó tỏ vẻ cương quyết. Chưa đợi tới lúc nó nói hết câu thì anh ta đã cắt ngang. Mấy thằng bạn của anh ở bên kia mà nghe được những câu nói vừa rồi của em chắc sẽ chết vì cười sặc mất. Vì có nhiều người chỉ quen nhau chưa đầy 3 ngày, thậm chí tới ngày đính hôn mới biết mặt nhau. Mà em nên nhớ rằng đa số các chàng trai Việt Kiều đều thích lấy vợ Việt Nam bởi nó vừa rẻ lại vừa chất lượng. Nghĩa là sẽ không sợ nó giữ hết tài khoản ở nhà băng. Chứ còn các cô gái phương Tây thì... Vừa nói, anh vừa nhăn mặt lắc đầu, ra vẻ không hài lòng, khiến nó càng tăng thêm phần tức giận. Ơ, thế hóa ra là các anh muốn lấy vợ Việt vì những lý do hết sức ngớ ngẩn ấy thôi đó hả? Bỗng ba nó liền chen vào. Này, bác con đang định tìm người về cưới con kìa. Mẹ nó hớn hở, quay về phía ông anh họ mà hỏi. Hả, thế mọi chuyện đang tiến hành tới đâu rồi hả con? Đôi mắt mẹ nó như sáng lên khi hỏi. Dạ, có lẽ sang năm ba mẹ con sẽ đem người về giới thiệu cho chú thím và em. Nó liền tức tối lên tiếng. Thế ba mẹ định bán con để lấy vài ngàn đô phải không? Thôi đi chị, có nhiều đứa muốn lấy Việt Kiều mà không được, còn chị thì... Giọng đang còn cao vút thì bỗng chốc lại hạ thấp xuống. Giả lại, nếu qua bên đó lỡ hai đứa không hợp nhau thì ly hôn có sao đâu. Chỉ cần vài tháng con gửi về vài trăm đô xài chơi là được rồi. Ba nó vừa nghe, vừa gật gật đầu. Mẹ con nói đúng đấy. John Kiệt nhìn về phía nó và đệm vào. Chuyện ấy bữa nay nhiều lắm em ạ. Thôi, đủ lắm rồi. Con không thể nào làm được những chuyện như thế. Ngừng trong giây lát rồi nó nói tiếp. Quả thật, hiện giờ con đang tìm học bổng để đi du học. Nhưng học xong, nhất định con sẽ về lại đây. Chứ con chưa bao giờ có ý định là sẽ sống bên ấy suốt đời, mọi người hiểu không? John Kiệt vội đứng dậy, nắm lấy tay nó mà nói to. Sao em ngốc quá vậy? Ở bên đó 1 tháng em kiếm được vài chục nghìn đô la, còn ở đây chưa chắc 1 tháng em kiếm được vài triệu đồng. Vậy thì tại sao em lại từ chối kia chứ? Yes, I know. Nhưng tại sao chúng ta lại luôn chê đất nước mình nghèo, trong khi chính chúng ta lại là những kẻ làm nên cái nghèo ấy chứ? Nó nói trong sự tức giận. Thôi, mọi chuyện ấy tính sau. Còn bây giờ, em chỉ muốn anh hãy hoãn lại buổi đính hôn ấy đi. Bởi em biết anh và nó đến với nhau đều có một mục đích của mình. Chứ không hề có tình yêu nào ở đây hết. Nói xong, nó liền phóng xe đi và bỏ mặc cho những tiếng gọi của mẹ. Chạy thẳng tới nhà Ngân Thương, vừa đứng lại, đã thấy mẹ Ngân Thương đang dắt xe ra khỏi cổng với một dáng vẻ hết sức vội vã. Bác ơi, cho con hỏi Ngân Thương có ở nhà không ạ? Đang còn vội khóa cổng, mẹ Ngân Thương chợt giật mình quay người lại. Nó vừa mới đi làm tóc rồi con ạ. Thôi bây giờ bác đang bận đi với mẹ con để thuê địa điểm tổ chức buổi đính hôn. Ngắt một giây rồi mới vội nói tiếp. Sao con có muốn đi với bác không? Dạ thôi, bây giờ con cũng đang vội. Nó chưa hết câu, nó đã vội đi, dạo quanh phố phường một lúc. Nó ngắm nhìn những ngôi nhà chọc trời, những shop thời trang và những khu siêu thị rộng lớn và hiện đại. Nó tự nhủ. Đất nước mình đang dần thay đổi chẳng khác gì ở nước ngoài đâu. Vậy thì tại sao có rất nhiều người lại muốn ra nước ngoài làm gì cơ chứ? Lang thang một vòng các khu thương mại rộng lớn, nó quyết định ghé vào một quán cà phê mà nó vừa nhìn thấy. Trốn mình vào một góc khuất của quán và ngắm nhìn những giọt cà phê rơi tí tách, vừa thưởng thức bài hát Dòng máu lạc hồng của Đan Trường. Tự nhiên, nó cảm giác như thêm yêu và tự hào về đất nước mình nhiều hơn. Tại sao lại không tự hào khi đất nước thay da đổi thịt để sánh vai cùng với các nước phát triển khác? Thế thì tại sao những người của thế hệ hôm nay lại không chung tay vào để xây dựng đất nước, thay vì ngồi đấy mà nuôi ảo tưởng về một cuộc sống sung sướng ở nơi xứ người cơ chứ? Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũy tre xanh, có con kênh chảy quanh. Ngồi nhép theo giọng của Đan Trường, bất chợt nó vội rút cái mobile trong túi quần ra và chần chừ một lúc. Cuối cùng, nó cũng quyết định nhấn phím OK. Tớ đang ngồi ở quán cà phê UNI, đến ngay bây giờ nhé. Vừa uống xong ngụm cà phê cuối cùng, nó mới thấy thấp thoáng bóng của Ngân Thương qua khung cửa kính. Trời ơi, sao lại ngồi thu mình một góc thế? Vừa nói, Ngân Thương vừa kéo ghế ra ngồi. Nó chỉ đáp trả lại bằng một cái nguyết dài tới cả km. Ngân Thương liền cười lớn, rồi nheo mắt. Nè, anh Kiệt vừa mới phone cho mình và đã kể tất cả mọi chuyện rồi. Vừa lắc đầu, vừa nói tiếp. Mình á, thấy cậu đúng là đồ ngốc xít khi bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Xin lỗi, tớ gọi cậu tới đây á, là để nói về buổi đính hôn giữa cậu và anh Kiệt, chứ không phải nói về chuyện ấy. Nó cắt ngang trong sự giận dữ. Một khoảng trống nào đó vừa mới len lỏi vào giữa nó và cô bạn thân. Vài phút đồng hồ vừa lặng lẽ trôi qua, Ngân Thương vừa uống xong ngụm nước thứ hai, đặt ly nước cam xuống bàn và nói. Mình nghĩ mọi chuyện đã được dàn xếp hết rồi, nên bây giờ cậu có nói gì cũng vô ích thôi. I know, tuy nhiên, điều tớ cảm thấy khó hiểu là tại sao cậu và anh tớ quen nhau chưa tới 10 ngày. Vậy thì làm sao hai người có thể đính hôn trong khi chưa hiểu gì về nhau cơ chứ? Ngân Thương vội cãi lại. Cậu ngốc thật. Nếu trước khi lấy nhau mà hiểu quá rõ về nhau, thì cuộc hôn nhân ấy chẳng có gì là thú vị nữa. Bởi lúc ấy sẽ có gì để mà khám phá về nhau hết. Giả lại, mình và anh cậu còn có 10 ngày, chứ còn những đôi khác tới hôm cưới mới thấy mặt nhau. Nó khua tay cắt ngang ngay tức khắc. Thôi được rồi, tớ rất hiểu cái kiểu yêu chớp nhoáng, cưới vội vàng, chia tay nhanh chóng của thế hệ A Còng thời nay rồi. Xong, hình như cậu yêu anh Kiệt bởi vì cái mắt Việt Kiều của anh ấy, đúng không? Ngân Thương chỉ đáp lại bằng một nụ cười nham hiểm, khiến cho sự tức giận của nó càng tăng thêm theo hệ số nhân. Tớ muốn nói với cậu một điều rằng, sau này, nếu tớ qua bên ấy, cậu mà làm chuyện gì sai trái với gia đình bác tớ, thì nhất định tớ sẽ không để yên đâu. Vừa nói, nó vừa cầm cái mobile đứng dậy. À quên, tớ định nói thêm với cậu một điều nữa rằng, cho dù ở đâu, thì con người ta cũng cần phải có cần cù lao động, chứ không thể nào hưởng sự sung sướng trên sự an nhàn nếu như cứ ngồi ì ra đấy được. Bye! Khoảng hơn một năm sau, trong lúc nó và các bạn đang bù đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng, thì Ngân Thương lại đang tất bật chuẩn bị cho lễ kết hôn của mình, bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của nó và những người bạn trong lớp. Anh à, sao không đợi cho nó tốt nghiệp xong rồi cưới, như vậy có hay hơn không? Nó hỏi với giọng chậm chậm như muốn ông anh họ phải nuốt từng lời mình đang nói. Anh cũng muốn như thế lắm, vì phải đợi thêm vài tháng nữa giấy tờ mới hoàn tất. Nhưng ba mẹ của Ngân Thương cứ phone qua giục mãi. Giả lại, chuyến này ba mẹ về tiến hành một thể luôn. Bỗng nhiên Ngân Thương liền tiếp vào. Úi dào, trước sau gì cũng cưới. Với lại cái số mình chưa chắc có thể đậu nổi tốt nghiệp nên... Nghe xong những lời vừa rồi của cô bạn thân nó chỉ biết lắc đầu thở dài, chứ chẳng biết nói thêm được điều gì. Một đám cưới được tổ chức rất linh đình theo đúng nghĩa của một gia đình Việt Kiều. Tất cả các bạn của nó gọi tắt là mắt chữ O, mồm chữ A trước sự sang trọng của buổi tiệc ấy. Ê, mày còn thằng anh nào nữa không? Làm ơn giới thiệu cho tao với. Nhỏ bí thư vừa nói, vừa lấy tay sửa lại cái kiến cận. Hương Điệu cũng chu mọ để tiếp vào. Ê, cho mình đăng ký một suất luôn nhé. Thôi mệt quá mấy bà ơi, đừng có tưởng là lấy chồng Việt Kiều là sướng đâu nghe. Nó vừa nói, vừa tống miếng salad vô mồm. Để xem cái hạnh phúc ấy hưởng tuổi thọ được bao nhiêu năm. Hương Điệu liền cắt ngang. Nhưng dù sao thì nó cũng được xuất ngoại. Và biết đâu sau này, nếu nó và anh cậu có chia tay, thì thế nào nó cũng được hưởng vài chục nghìn đô từ tài sản của anh cậu. Như thế cũng là quá sướng rồi, phải không? Nó bỏ mặc hội buôn dưa lê và khách cứ ồn ào để đi tìm một nơi thật yên tĩnh. Đang còn cầm lon number one, định tu một hơi cho thỏa cơn khát sau một hồi buôn chuyện. Bỗng, nó suýt bị sặc khi vô tình nghe lỏm được tất cả cuộc nói chuyện giữa hai chàng trai Việt Kiều. Tức anh họ của nó với anh bạn cũng là Việt Kiều. Mày thấy không? Tất cả chi phí được gói gọn trong 3.000. Thế nhưng hết sức sang trọng và linh đình, quá là rẻ so với bên đó phải không? Thì chính vì thế nên chúng ta mới thích lấy vợ Việt. Chứ còn ở bên đó làm gì mà chi phí nổi một đám cưới linh đình và tốn kém như vậy? Bạn anh ta vừa nói vừa nheo mắt tinh nghịch. Này, thế chuyện mày làm mối cho em mày cho tao tới đâu rồi? Anh ta tu một ngụm rượu rồi mới trả lời. Mày yên chí đi, có mẹ tao hậu thuẫn rồi. Với lại chỉ cần thấy cái mắt Việt Kiều của mình thì cô gái nào mà không muốn lao tới, đúng không? Mà chú thím tao chỉ cần nghe giới thiệu của ba mẹ tao là mày có việc làm ổn định, có tài khoản ở ngân hàng là sướng rơn lên rồi. Nó cảm giác như tất cả các đốm xương sống của mình vừa được ướp lạnh khi vừa vô tình nghe cuộc nói chuyện ấy. Nó tự hỏi không biết tất cả những gì nó đang chứng kiến và đang được nghe có phải tất cả đều có chung một kịch bản, nghĩa là những cuộc hôn nhân ấy đều không phải xuất phát bởi tình yêu mà là vì những mưu toan cá nhân của chính mình. Cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì những nhu cầu về vật chất của con người càng lớn bấy nhiêu, và dĩ nhiên trong những số ấy đã có những kẻ sẵn sàng dứt bỏ tất cả những cái gì được gọi là lương tâm, nhân cách, đạo đức để thỏa mãn những gì mình muốn. 3 năm sau, khi nó vừa nhận được học bổng thì đúng lúc ấy nó nhận được cái email khá dài của ông anh họ. Nó đọc trong sự hối hả của thời gian vì trong giai đoạn này nó còn mãi tất bật để chuẩn bị cho chuyến du học ở Mỹ sắp tới của mình. Đọc email xong, nó chẳng có lấy một chút ngạc nhiên khi biết tin Ngân Thương và anh ta đã chia tay. Xong, nó cũng cảm giác hơi buồn khi mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh. Đặt chân xuống nước Mỹ phồn hoa, bỡ ngỡ, lạ lẫm, xen lẫn những lo sợ bởi nó cảm giác mình giống như một hạt cát nhỏ xíu trong biển người rộng lớn của nước Mỹ. Càng nhớ quê hương và gia đình bao nhiêu, nó càng phấn đấu học bấy nhiêu. Vừa học vừa làm thêm tại một tiệm cà phê internet, cả ngày nó giống như một con lật đật chẳng biết điểm ngừng. Nó cảm thấy tự hào khi sống trong một không khí lúc nào cũng chạy đua cùng nhịp điệu của thời gian với những người bạn mới trên đất Mỹ. Tự lập trong tất cả, nó cảm giác như mỗi một phút đang trôi qua thật là quý giá biết như nào. Một hôm, đang còn mãi phục vụ những người khách trong tiệm, bất chợt có một giọng nói quê mẹ phía sau lưng nó. Vội giật mình quay lại trong sự tò mò, không biết ai đã gọi mình bằng tiếng Việt. Đứng ngẩn tò te vài phút, nó mới lí nhí phát ra giọng nói. Ngân Thương. Nó quá đỗi kinh ngạc trước sự tây hóa của cô bạn thân cùng lớp ngày xưa. Mái tóc dài vàng hoe được uốn những lọn sóng lớn, một cái áo lông thú màu đen phủ dài tới tận đầu gối, khiến nó cứ tròn xoe mắt ra mà đứng nhìn. Hai, cậu qua hồi nào vậy? Giọng nói hơi khó phát âm của Ngân Thương làm nó chợt bừng tỉnh. Tớ qua được nửa năm rồi. Nó trả lời một cách lúng túng. Ngân Thương liền hỏi tiếp. Thế bác cậu bảo lãnh hay là cậu đã cưa được một anh chàng Việt Kiều nào vậy? Nó vừa cắt ngang. Ồ, tớ qua đây là do học bổng, chứ không một người bảo lãnh hay phải bỏ nhan sắc ra để cưa một gã Việt Kiều nào hết. Nó nói với giọng giận dữ đã làm cho hai bên gò má của Ngân Thương chợt như quả cà chua vừa mới chín. Quay, tớ không thể hiểu nổi lý do tại sao cậu chia tay với anh Kiệt một cách nhanh chóng như thế. Chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ gì, Ngân Thương đã vội nói thẳng. Nói thiệt nhé, mình á coi anh cậu giống như một chiếc xe vậy. Có nghĩa là chỉ cần chở mình tới cái đích mình muốn mà thôi. Nó liền trừng mắt lên hỏi tiếp. Thế còn bé Lucky thì sao? Cậu không thấy xót xa khi bỏ nó ra đi à? Thì cậu cứ coi như đó là món quà mình trả ơn gia đình bác cậu và anh Kiệt chứ sao? Vừa nói Ngân Thương vừa nhún vai ra vẻ bất cần. Nó nhếch mép bảo. Ồ, thì ra là vậy. Ngân Thương vội nói thêm. Chuyện ấy bây giờ thì nhiều lắm. Thế nên chẳng lấy gì làm ngại khi nói với cậu hết. Thế sau khi chia tay với anh tớ xong, cậu đang làm nghề gì vậy? Nó hỏi sau một vài phút hạ hỏa cơn giận. Sau khi hoàn thành xong những thủ tục ly hôn, mình cùng với một cô bạn mở một cái website. Nó hối hả cắt ngang. Hả? Trang web gì vậy? Cho tớ biết địa chỉ với. Ngân Thương bật cười mà nói tiếp. Website của mình á chỉ dành cho những gã ở Việt Nam muốn lấy vợ nước ngoài thôi. Ngừng một lúc rồi nói thêm. Hiện giờ mình đang chat cùng một gã ở Việt Nam. Gã này đã có vợ nhưng lại muốn xuất ngoại. Mình được biết là gia đình gã có một tiệm vàng bạc nhỏ. Sau khi gã hoàn tất xong thủ tục ly hôn với vợ, lúc đó mình sẽ về cưới gã. Dĩ nhiên là sau khi rước gã qua đây xong xuôi, mình sẽ nhận được một phần thù lao đáng kể. Rồi sau ấy thì bye bye, đường ai nấy đi. Ngân Thương vừa nói, vừa cười khanh khách ra vẻ khoái chí. Nó khoanh tay lắng nghe cô bạn kia luyên thuyên một hồi, rồi ném ra một hơi thở dài của sự thất vọng cộng thêm chút khinh bỉ. Ngồi chờ ở trạm xe buýt mà những câu nói lúc chiều của Ngân Thương cứ lẩn vẩn trong đầu nó. Bất chợt, nó cười một mình và tự nhủ. Không hiểu khi những người đó qua bên này, họ sẽ làm gì và sống ra sao trong khi không ít những người dân bản địa cũng đang thất nghiệp và phải sống trong những khu nhà ổ chuột hôi hám và nhơ bẩn. Nó vừa lẩm bẩm, vừa áp sát hai lòng bàn tay vào với nhau để xua tan cái lạnh ở mùa đông của xứ người. Bỗng nhiên, một tiếng đàn violon đâu đó đang văng vẳng những giai điệu du dương bên tai nó. Bất giác, quay người lại, nó mới phát hiện ra bên kia góc đường có một ông cụ ăn xin với một bộ áo quần rách rưới đang chơi đàn dưới cái giá lạnh của mùa đông. Nó thò tay vào túi, lấy ra một vài đồng xu rồi ân cần bỏ vào mũ rách nơi ông cụ đang đứng chơi đàn. Ông cụ liền lí nhí mấp môi nói câu thank you. Trong khi đó, nó mãi hối hả phóng lên xe buýt. Ngồi trên xe buýt, nó nhìn những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, bỗng nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình, bạn bè lại kéo nhau ùa về trong tâm trí của nó. Nhưng những nỗi nhớ ấy càng kéo nhau ùa về mạnh mẽ bao nhiêu, thì nó tự nhủ càng phải ra sức phấn đấu học tập bấy nhiêu, bởi nó muốn sau này học xong, nó sẽ trở về Việt Nam. Cùng góp công xây dựng một đất nước văn minh, giàu đẹp và thật vững mạnh về kinh tế để quảng bá thương hiệu Việt Nam ra năm châu thế giới. Nhất định nó sẽ làm được vì nó là một trong những công dân 8X năng động, gương mẫu, sẵn sàng đương đầu với những thách thức của cuộc sống và hơn thế nữa là luôn sống hết mình vì những lý tưởng cao đẹp.